Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự tối 15 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên giữa các cơ quan nội chính để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Đối thoại với đại sứ quán, các hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị và tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp đáp ứng trong điều kiện cho phép.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021 về vụ việc của ông Trần Quốc Trịnh trú tại tổ dân phố Giang Sơn, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, đảm bảo quyền lợi công dân theo đúng quy định pháp luật.
Thái Nguyên tiếp tục được Bộ Y tế phân bổ 20.000 liều vaccine AstraZeneca. Dự kiến đợt vaccine này sẽ cấp cho 27 đơn vị để tổ chức tiêm mũi 1 cho các trường hợp nằm trong diện ưu tiên.
Ngày 15 tháng 9, sau gần 2 tháng tình nguyện chi viện hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 300 cán bộ y bác sĩ, sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 15 tháng 9 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên giữa các cơ quan nội chính để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan nội chính, các bộ ban ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan khối nội chính của tỉnh.
Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình kết quả công tác nội chính trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 của Đảng. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, các cơ quan nội chính đã tích cực chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương chính sách về nội chính, góp phần xây dựng hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Các cơ quan điều tra đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt 82,1%, giải quyết các vụ án đã khởi tố đạt trên 94%, truy tố các vụ án hình sự đạt trên 98%, tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 99,9%. Tòa án Nhân dân đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết vụ việc, xét xử các vụ án đạt trên 97%. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ cương, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, hợp tác quốc tế về nội chính được mở rộng, tăng cường.
Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan nội chính địa phương trên toàn quốc đã tham luận về những vấn đề như nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh trong phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nâng cao uy tín của Tòa án Nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa của nhân dân trong thực thi công lý. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, quyết tâm biến nghị quyết thành hiện thực. Do đó, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan nội chính của Trung ương và địa phương thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ như luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ đe dọa đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách mang tính chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước, xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo các cơ quan nội chính thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc đối thoại với đại sứ quán, các hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Buổi làm việc đã được tổ chức trực tuyến với một số địa phương trong cả nước và các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Tin từ phóng viên Thủy Linh.
Hiện nay, Hàn Quốc là quốc gia có vốn đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với trên 9.500 dự án. Thời gian qua, chính phủ hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát dịch bệnh, thể hiện rõ tinh thần đối tác hợp tác chiến lược Việt-Hàn trước khó khăn thử thách. Tại hội nghị, các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ những khó khăn về đầu tư, sản xuất, kinh doanh do đại dịch COVID-19, đồng thời đưa ra những mong muốn kiến nghị đối với chính phủ Việt Nam như đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho công nhân lao động, hỗ trợ gia hạn, hướng dẫn các thủ tục nộp thuế của doanh nghiệp theo các quy định của nhà nước, cho phép các công ty thỏa thuận giờ làm thêm đối với công nhân lao động sau khi hết giãn cách xã hội, hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt cho các chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý cấp cao của các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất. Tại Thái Nguyên, cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương, đặc biệt là nỗ lực của tỉnh trong giữ vững thành quả phòng chống dịch là vùng xanh an toàn, nhờ đó các doanh nghiệp tập đoàn lớn của Hàn Quốc tại Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục sản xuất hiệu quả. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành đã giải đáp những kiến nghị của các doanh nghiệp đối với các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ các rào cản, khó khăn vướng mắc trong đầu tư sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh an toàn và lâu dài tại Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân và các doanh nghiệp Hàn Quốc với Việt Nam trong phòng chống dịch, nhất là đã ủng hộ trực tiếp vào quỹ vaccine, viện trợ vaccine và trang thiết bị vật tư y tế. Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện và đồng hành để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh thuận lợi và lâu dài tại Việt Nam. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, lợi ích hài hòa, rủi ro thì chia sẻ, Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị và tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp đáp ứng trong điều kiện cho phép. Ngày 14 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 về vụ việc của ông Trần Quốc Trịnh, trú tại tổ dân phố Giang Sơn, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương. Cùng dự có các đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và huyện Phú Lương. Theo nội dung đơn thư của công dân, bố mẹ đẻ ông Trần Quốc Trịnh có khai phá sử dụng diện tích đất tại tổ dân phố Giang Sơn, thị trấn Giang Tiên từ năm 1970. Đến năm 1985 thì giao cho ông sử dụng. Năm 1992, ông xây dựng nhà và ở từ đó đến nay. Tháng 11 năm 1993, ông Trịnh được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00449, tờ bản đồ số 08, tổng diện tích 1.347 m². Năm 2001, ông được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 771 m² thổ cư tại thửa số 9 được tách thành hai thửa là 45 và 45A. Sau đó, ông Trịnh có đơn gửi Ủy ban Nhân dân thị trấn Giang Tiên và cơ quan chức năng đề nghị xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình là không đúng quy định, cấp thiếu diện tích và không đủ hạn mức. Năm 2005, ông Trịnh bị thu hồi 69 m² đất ở tại thửa số 45 để phục vụ dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 3. Ông Trịnh cho rằng việc thu hồi này là sai vị trí, đề nghị điều chỉnh lại. Sau ý kiến của các thành phần tham dự buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng nội dung kiến nghị của công dân Trần Quốc Trịnh là có cơ sở và chính đáng. Đồng chí yêu cầu cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trịnh năm 2001, đồng thời cấp mới cho gia đình theo đúng hiện trạng và hạn mức quy định, thời hạn hoàn thành trước ngày 14 tháng 12 năm 2021. Với các nội dung liên quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất và đảm bảo quyền lợi cho công dân.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin đáng quan tâm về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thái Nguyên tiếp tục được Bộ Y tế phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 9 với 20.000 liều vaccine AstraZeneca. Dự kiến thì đợt vaccine này sẽ cấp cho 27 đơn vị để tổ chức tiêm mũi 1 cho các trường hợp nằm trong diện ưu tiên như lực lượng y tế, người lao động trong các doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên chức trong các cơ quan đơn vị thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người. Trước đó thì đợt tiếp nhận vaccine lần thứ 8, Thái Nguyên đã triển khai tiêm được 23.400 liều, trong đó thì có gần 2.000 người được tiêm mũi 1 và trên 21.000 người được tiêm mũi 2. Lũy tích đến thời điểm này, thì Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 147,7 nghìn liều vaccine của các hãng như là Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Lực lượng y tế đã tiến hành tiêm cho xấp xỉ là 88,6 nghìn người, trong đó thì có gần 29,5 nghìn người được tiêm mũi 1 và gần 29,1 nghìn người được tiêm mũi 2. Trên nguyên tắc được phân bổ vaccine đến đâu, tiêm ngay đến đó. Thời gian vừa qua, tỉnh đã triển khai tiêm phòng nhanh gọn, an toàn, hiệu quả, không có các trường hợp phản ứng nặng với vaccine.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 4406 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng các phương án kịch bản đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn biến dịch bệnh ngay khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng hoặc trong trường hợp số ca mắc tăng nhanh. Sở Y tế tăng cường thực hiện công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao, nơi công cộng, thường xuyên tập trung đông người, cơ sở sản xuất kinh doanh, tham mưu thành lập bộ phận điều phối oxy y tế của tỉnh, rà soát thực trạng, cập nhật tình hình sử dụng, dự báo nhu cầu oxy y tế theo các tình huống, cấp độ dịch. Các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, dược trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo việc cung ứng đủ thuốc, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, đẩy giá thuốc và vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, nghiên cứu phương án, biện pháp kiểm soát việc đi lại, ra vào tỉnh an toàn, vận tải an toàn, sản xuất an toàn, dịch vụ an toàn, học tập an toàn. Khi người dân đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đạt tiêu chí kiểm soát dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề xuất việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, tích hợp với thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và các giấy tờ liên quan về kiểm soát dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế để quản lý, kiểm soát việc ra vào tỉnh của người dân, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 17 tháng 9 năm 2021.
Ngày 15 tháng 9, sau gần 2 tháng tình nguyện chi viện hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 300 cán bộ, y bác sĩ, sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương. Được sự hỗ trợ di chuyển của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, 20 xe ô tô của đơn vị này đã đón các thành viên đoàn tình nguyện từ khu vực sân bay Nội Bài, Hà Nội về đến khu cách ly tập trung Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Trong gần 2 tháng chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn đã có mặt tại các quận huyện Bình Tân, Bình Chánh và thành phố Thủ Đức, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân địa phương, hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với những nỗ lực của các thành viên đoàn tình nguyện, đoàn đã được Ủy ban Nhân dân các địa phương ghi nhận tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch. Mọi thủ tục đón các tình nguyện viên y tế trở về được thực hiện chu đáo, nhanh gọn, đảm bảo các tiêu chí về an toàn phòng dịch. Tại đây thì các thành viên trong đoàn sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, sau đó cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày theo quy định.
Ngày 15 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 250 người Trung Quốc đang sống và làm việc tại Thái Nguyên. Trước đó, để đợt tiêm diễn ra an toàn thuận lợi, Sở Ngoại vụ và các sở ngành liên quan đã phối hợp tiến hành rà soát, chuẩn bị các điều kiện tiêm chủng. Các công dân người Trung Quốc cũng đã được xét nghiệm real-time PCR có kết quả âm tính trước khi được tiêm. Ngoài ra, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế và nhân lực phục vụ, trong đó đặc biệt quan tâm xử trí các tình huống diễn biến phát sinh trong quá trình tiêm và các phản ứng bất thường có thể xảy ra. Việc tổ chức tiêm lần này thể hiện sự quan tâm của tỉnh Thái Nguyên đối với các công dân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh, từ đó sẽ góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Thưa quý khán giả, tai nạn giao thông là hiểm họa của toàn xã hội. Do tai nạn giao thông mà nhiều người đã mất đi mạng sống, nhiều gia đình đã mất đi người thân. Nhẹ hơn thì mất đi sức khỏe, suy kiệt về kinh tế khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Đau xót hơn là những vụ việc tai nạn giao thông xảy ra với các em nhỏ. Ngoài sự mất mát về sức khỏe của các em thì cũng là nỗi ám ảnh cả đời của người lớn khi không may tai nạn xảy ra. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hoàng.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 18 tháng 8 năm 2021 tại km 126+800 trên quốc lộ 17 giữa hai xe máy đã làm 3 người bị thương, trong đó có cháu Nguyễn Ngọc Hân, sinh năm 2019 tại xóm Hoàng Gia, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, bị thương nặng, dập toàn bộ lá lách. Ngay sau đó, cháu đã phải thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ lá lách. Rất may sau khi phẫu thuật, sức khỏe của cháu đã tạm thời bình phục ổn định. Nhưng để chạy chữa cho hai bố con sau tai nạn thì hiện nay hoàn cảnh kinh tế của gia đình đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Anh Trần Văn Nho, xóm trung tâm xã Nam Mau, huyện Đại Từ, bố của cháu Nguyễn Ngọc Hân rất ân hận vì đã để xảy ra vụ tai nạn này.
Sau cái vụ tai nạn này thì lại phải vay lãi để lo cho viện phí hai bố con ấy, sức khỏe thì nó giảm sút đi rất nhiều. Sức khỏe của cháu thì bây giờ nó bị mổ căn lá lách đi thì kiểu gì là chắc là cũng bị mất khoảng 50% sức khỏe rồi. Tôi thấy ân hận là mình gây lỗi cho con mình.
Bà Nguyễn Thị Thanh, xóm Hoàng Gia, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, bà của cháu Nguyễn Ngọc Hân cho biết tình trạng sức khỏe của cháu Hân hiện nay.
Bác sĩ thì bảo là sức khỏe của cháu từ bây giờ là nó yếu. Tương lai của cháu sau này thì cũng không biết được nó như thế nào. Bây giờ nó cứ ăn vào tí gì thì nó nôn cái đấy, giờ nhà thì cũng muốn cho cháu đi chụp chiếu lại xem nó như thế nào nhưng mà không tiện.
Trước đó ít ngày, vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, tại đường liên xã Bảo Linh, huyện Định Hóa cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe tải chở gỗ với cháu Trương Ánh Dương, sinh năm 2016, hộ khẩu tại xóm Bảo Biên, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa. Hậu quả khiến cháu Dương bị dập nát chân phải, sau đó phải tháo gớp, bỏ chân phải và gãy tay trái. Chỉ trong ít ngày, nhưng liên tiếp xảy ra các vụ việc tai nạn giao thông đau lòng có liên quan đến các em nhỏ, gây ra tổn hại rất lớn về sức khỏe cho các em. Những sự việc trên chính là hồi chuông cảnh báo đối với các gia đình, các phụ huynh cần hết sức chú ý bảo vệ con em mình mỗi khi cho các em tham gia giao thông. Thượng úy Bùi Xuân Trung, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết về những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông với trẻ em.
Trong cái tháng 9 mà cái tháng chuẩn bị mà trẻ em đến trường thì một số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các cái tuyến quốc lộ do đơn vị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý thì đã liên quan đến trẻ em và để lại cái hậu quả rất là nặng nề đối với nạn nhân. Ví dụ đi tham giao thông bằng xe đạp thì có những trường hợp sau khi tham giao thông thì đã xảy ra tai nạn giao thông đối với xe ô tô thì đã thiệt mạng. Còn một số các cái cháu bé mà khi tham giao thông khác cùng với lại bố mẹ thì do sự sơ suất của bố mẹ trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông đã dẫn đến cái hậu quả rất là thương tâm đối với các cháu. Và khi chúng ta tham giao thông thì nên lưu ý tránh những cái trường hợp mà xảy ra những cái vụ việc đáng tiếc cho bản thân của người điều khiển phương tiện và nhất là các cái cháu nhỏ.
Thực trạng hiện nay rất đáng lo ngại, nhiều bậc phụ huynh vẫn còn giữ tâm lý chủ quan, không đội mũ bảo hiểm cho các em nhỏ khi tham gia giao thông bằng xe máy. Việc này sẽ hình thành ý thức xấu cho các em không chấp hành các quy định khi tham gia giao thông và sẽ rất dễ gây ra những chấn thương nguy hiểm cho các em nếu không may tai nạn giao thông xảy ra. Trẻ em có được bảo vệ khỏi tai nạn giao thông hay không chính là phụ thuộc vào ý thức và sự cẩn thận của người lớn.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng nay, các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên đã có mưa rào và rải rác có dông. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, nên hôm nay ngày 15 tháng 9, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Nền nhiệt giảm, trời mát, gió nhẹ, nhiệt độ khoảng từ 23 đến 30 độ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, ngày mai các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên trời vẫn tiếp tục có mưa, tuy nhiên trưa chiều có hửng nắng, tiết trời dịu mát, nhiều mây, gió nhẹ. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Ở phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, sáng có mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 9, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Lương đã phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho 75 đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Các học viên được các giảng viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Lương trao đổi truyền đạt các nội dung chuyên đề, kỹ năng phương pháp xây dựng đề cương và quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, kỹ năng nắm bắt phản ánh và định hướng dư luận xã hội, trong đó tập trung các nội dung phương pháp nắm bắt dư luận xã hội bằng việc quan sát dư luận xã hội, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp thảo luận tập trung, tiếp cận thông tin đại chúng, nắm bắt dư luận xã hội qua mạng lưới cộng tác viên. Các học viên còn được trao đổi một số kỹ năng kinh nghiệm nắm bắt tổng hợp, viết báo cáo tình huống dư luận xã hội. Cũng trong thời gian tập huấn, các học viên được thông tin những vấn đề thời sự đang được dư luận xã hội quan tâm, trao đổi về các kỹ năng tuyên truyền miệng.
Nguồn lực thực hiện đề án phải có tính khả thi, phù hợp với định hướng và giải pháp phát triển. Đây là nội dung quan trọng được thảo luận tại hội nghị của Ban chỉ đạo xây dựng xã Hóa Thượng thành thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ vào chiều ngày 14 tháng 9. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng, đại biểu dự hội nghị tập trung làm rõ các số liệu về cơ cấu lao động, hiện trạng phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đánh giá tác động và định hướng phát triển sau khi thành lập thị trấn, việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Đối với các tiêu chuẩn của thị trấn được đại biểu phân tích kỹ trên cơ sở đúng với thực tế và quy định hiện hành. Hiện huyện Đồng Hỷ đang đẩy nhanh các bước thành lập thị trấn Hóa Thượng theo quy trình.
Ngày 14 tháng 9, huyện Phú Bình tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021. Năm nay Phú Bình có 7 sản phẩm tham gia phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, gồm giò hiêu, thịt hiêu sấy, cao hiêu, hợp tác xã nuôi hiêu hội cựu chiến binh Trọng Hùng, xã Tân Hòa, nem bùi Hải Tuyết, Thượng Đình, dầu mè, dầu đậu nành, dầu lạc, hợp tác xã nông nghiệp Quang Hà, thị trấn Hương Sơn. Tại hội nghị đánh giá xếp hạng, các sản phẩm được xem xét đánh giá ở các tiêu chí chuẩn, tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng của sản phẩm, chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo, sự tiện lợi khi sử dụng sản phẩm, cơ hội tiếp thị toàn cầu. Qua đánh giá xếp hạng theo thang điểm 100, các sản phẩm đạt số điểm cụ thể như sau: giò hiêu đạt 80 điểm, cao hiêu đạt 83 điểm, thịt hiêu sấy đạt 83 điểm, nem bùi Hải Tuyết đạt 78 điểm. Dầu đậu nành, dầu mè, dầu lạc đạt 82 điểm. Với số điểm mà hội đồng xếp hạng của huyện đánh giá, các sản phẩm trên đều đạt tiêu chuẩn 4 sao, đủ điều kiện tham gia phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ngay sau hội nghị này, hội đồng xếp hạng của huyện yêu cầu cơ quan chuyên môn và các cơ sở có sản phẩm tham gia cần hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, sản phẩm để việc phân hạng ở cấp tỉnh đạt kết quả cao.
Trưa ngày 13 tháng 9 trên địa bàn huyện Đại Từ đã xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh. Trận mưa lốc đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, lúa, hoa màu và các công trình công cộng. Tuy trận mưa gió lớn xảy ra trong thời gian ngắn nhưng có cường độ mạnh khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ vào nhà dân. Theo thống kê sơ bộ toàn huyện, trận mưa vào ngày 13 tháng 9 đã gây tốc mái và hư hỏng 21 ngôi nhà, trong đó thì xã Phú Lạc 12 ngôi nhà và xã Tân Linh là 9 ngôi nhà. Đổ rạp và đổ lướt khoảng 61 hectare lúa đang giai đoạn chắc xanh, đỏ đuôi tại một số xã. Hư hỏng một số công trình công cộng như trường mầm non xã Quân Chu, Thư viện thân thiện trường tiểu học Phú Lạc, đổ một biển tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Lạc. Ước tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ 100 triệu đồng.
Thưa quý thính giả, năm 2021 là năm thứ 10, chương trình Thắp sáng ước mơ do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên thực hiện, và là năm thứ 2 chương trình sản xuất theo format truyền hình thực tế. Với lối dẫn chuyện chân thực, những cảnh quay đem đến cho khán giả xúc cảm mạnh mẽ theo từng nhân vật. Thắp sáng ước mơ số thứ 9 năm 2021 là một hoàn cảnh khó khăn, nghị lực, ghi nhận của phóng viên Linh Giang.
Tháng 9 năm 2021, hành trình Thắp sáng ước mơ đến với những hộ gia đình trên địa bàn huyện Đại Từ, một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn cao của tỉnh Thái Nguyên, gặp gỡ và chia sẻ với những khó khăn vất vả mà các hộ gia đình đang gặp phải. Ekip thực hiện chương trình không khỏi xúc động trước hoàn cảnh của gia đình ông Trần Văn Nho, xóm Trung Tâm, xã Na Mau. Ông Trần Văn Nho chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình.
Tay chân run mà nói năm ngoái thuần xốc xác làm tí ruộng. Thuần năm nay thôi bà ấy làm thuê làm khoán thì chỉ mày mò cái rau cỏ chè ngày đêm sáng tối được bà con của xóm làng trông nom giúp đỡ.
Anh Nông Văn Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Mau, huyện Đại Từ cho biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của ông Nho.
Chúng tôi hiện tại bây giờ là có 50 hộ nghèo. Về gia đình nhà ông Trần Văn Nho đây thì là một trong 50 hộ nghèo của địa phương Na Mau. Với gia đình của ông Nho thì cũng hộ nghèo đặc biệt hơn. Đấy, hoạt động gia đình thì cơ bản là làm kinh tế, là làm chè và làm ruộng. Và đặc biệt cái gia đình này thì hiện tại nhà bác Nho thì hai đứa con còn nhỏ.
Cùng với hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình, căn nhà xây cách đây nhiều năm đã sập sệ, không còn an toàn trước những cơn mưa bão đầu mùa. Ekip thực hiện chương trình đã chia sẻ thông tin về hoàn cảnh của gia đình ông Trần Văn Nho và nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ. Ngày ghi hình game show, những phần quà bất ngờ đến từ các nhà hảo tâm, số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng đến từ Quỹ vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên trao tặng với mong muốn gia đình ông Trần Văn Nho sẽ sớm vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nói về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Từ nhấn mạnh.
Chương trình Thắp sáng ương mơ là một chương trình hết sức ý nghĩa, đã tạo được sự lan tỏa yêu thương và đặc biệt là thể hiện cái sự lá lành đùm lá rách. Thì từ đây chúng tôi sẽ có giải pháp phù hợp. Hộ hôm nay mà được chương trình hỗ trợ thì về phía huyện cũng như phía xã và xóm, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực cùng với lại gia đình để triển khai nhanh nhất, sớm nhất. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ huy động nguồn lực của xóm để giúp cho hai hộ này sớm có ngôi nhà như mơ ước.
Chị Nguyễn Thị Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cũng cho rằng
là lần đầu tiên tôi được tham dự một chương trình Thắp sáng ước mơ, một chương trình rất ý nghĩa và đến thăm gia đình có hoàn cảnh thực sự rất là khó khăn. Và hôm nay đại diện công ty tôi đến đây trao một phần tiền hỗ trợ, thêm phần kinh phí để có thể xây dựng được căn nhà kiên cố và có thêm động lực hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống.
Những giọt nước mắt, những nụ cười, Thắp sáng ước mơ đã thực sự trở thành cầu nối giúp những hoàn cảnh khó khăn viết tiếp giấc mơ về ngôi nhà, an cư, lạc nghiệp. Cứ như vậy, Thắp sáng ước mơ đã trở thành một hành trình lan tỏa và đáng trân trọng.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đối thoại với đại sứ quán, các hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021. Thái Nguyên tiếp tục được Bộ Y tế phân bổ 20.000 liều vaccine AstraZeneca. Đón đoàn tình nguyện viên y tế trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, riêng phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, phía Bắc 28 đến 31 độ, phía Nam 30 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập chương trình Trịnh Phương. Trịnh Phương cùng các kỹ thuật viên Thu Trang, Thu Hương cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.